cùng nắm tay hát ca, cùng cất tiếng ca bên nhau muôn đời. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our hearts.
Dạ Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Nam Anh rất là vui được trở lại chương trình với Hiền Lương.
Dạ em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đài radio Hoa Thịnh Đốn hôm nay.
Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị chương trình này trong một cái thời điểm kêu là
Christmas.
Dạ, Christmas. Đi đâu cũng thấy những cái điệu nhạc, rồi những cái người đang tìm để mua những cái món quà cho người thân, của người thương của mình trong cái dịp lễ cuối năm này. Đây là một cái mùa mà cái là cái mùa được tặng quà. Và những người đó, nhất là nhiều người đang phải
chờ đợi.
Dạ không, nhức đầu nhức óc không biết những người thân người thương mình mua cái gì để cho hợp ý lý, hợp tình, vừa lòng và làm vui cái người mà mình được tặng quà. Thì không biết Hiền Lương có những cái câu chuyện nào mà khi mà người ta mua được cái món quà vừa ý, hoặc là nhiều khi mua không vừa ý mà phải như là ráng mà chịu thì sao?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, trước khi em tìm nổi cái câu để trả lời cho chị và cũng như tất cả quý vị hôm nay, thì trước hết em cũng hôm nay thời tiết cũng hơi se se lạnh rồi. Tất cả chúng ta đi ra ngoài đều có những cái áo bánh tơ, khăn quàng cổ và tất cả những cái gì mà nó phụ thuộc vào cái gì làm cho con người mình ấm áp lên, để tránh những cái thời tiết nó lạnh làm cho mình bị cảm hoặc là những cái bệnh về thời tiết như vậy thì nói chung là cũng không có tốt. Thì trước khi trả lời cái câu hỏi của chị thì em nghĩ tất cả chúng ta ai cũng thích những món quà, nhất là phụ nữ, kim cương.
Đúng rồi, người ta nói là kim cương là forever.
Sức mạnh của phụ nữ.
Dạ đúng rồi.
Mà điểm yếu của đàn ông. Tại vì khi mua nó tốn tiền quá cho nên người yếu xìu. Còn phụ nữ mà thải viên kim cương rồi thì trở thành một sức mạnh.
Dạ đúng rồi.
Bình cựu. Nó chơi rồi. Về chị thôi chứ còn thực sự ra mà nói thì mỗi chúng ta ai cũng rất là thích về những cái món quà của những cái người thương yêu trao tặng cho mình. Và cái người được tặng cũng giống như là đón nhận một cái sự quan tâm. Chứ còn không, mình chưa còn nghĩ tới cái vấn đề cái giá trị cái món đồ đó, giá trị nó nhiều hay là ít hay là nó như thế nào. Nhưng mà theo em nghĩ thôi nha, chị hỏi em thì em nghĩ thôi, còn mà tất cả những cái điều gì mà quý vị muốn nghĩ thì cái điều đó, cái vấn đề đó là đương nhiên rồi. Mỗi người thích cái này, thích cái kia, nó rất là theo cái sở thích và theo cái túi tiền của mỗi người, cũng như theo cái giá trị của mỗi quan hệ tình cảm, cũng giống như là trong gia đình về cái thu nhập của mình. Nhưng mà theo em, một cái vấn đề mà mình được tặng một cái món quà, nhất là trong cái buổi Giáng sinh, trong cái mùa lạnh như vậy, em nghĩ tặng một đôi giày, đó là một cái biểu tượng rất là chính xác, một cách rất là, phải nói là một sự quan tâm là em thấy rất là thực tế. Tại vì người cha hay là người mẹ hay là người vợ, người chồng hay là người con hay là những cái người thương yêu của mình, nhất là cái mùa se lạnh như vậy là tất cả chúng ta ai cũng rất là cần thiết về những cái đôi giày mang trong mùa lạnh. Nó vẫn luôn luôn một cái biểu tượng đem tới cái sự ấm áp, che chở cho cái người được mang. Cũng giống như là rất là thiết thực. Vì tại vì nhiều khi mình đi mua một cái bình nước hoa, mình thích cái mùi đó, nhưng mà người đó lại không thích. Rồi cái áo mình thích cái màu đỏ, cái hoa văn đỏ, nhưng mà cái người đó lại không thích. Hay là mình muốn mua bất cứ một cái gì mà cái mà mình thích nhưng mà chưa chắc cái người khác thích. Thì khi mà mình tặng quà người ta về người ta không xài á, là làm cho cái người tặng họ không vui. Mà cái người mà không thích mà miễn cưỡng để mà xài á, thì cũng là không vui. rồi mình mua bao nhiêu là tiền mà người ta bên tặng và bên bên nhận không có thích lắm thì tự nhiên thành ra là một quà nó không có ý nghĩa. Nhưng mà em theo em thì em nghĩ là thiết thực nhất là tặng một cái đôi giày mà đi trong mùa lạnh. Đó là cái điều mà em nghĩ. Theo chị thì sao?
Dạ vâng, đó là vừa ấm áp mà đôi chân mà ấm áp tấm lòng. Chắc nhưng mà trong mùa lạnh thì mình phải mua giày, chứ không phải mua giày bốt hay giày ủng hay là gì nó mới có thể làm đúng cái hợp trong cái thời tiết này. Qua cái câu chuyện này mua một đôi giày thì mình biết làm sao mà để cho cái người nhận mà nhận được cái đôi giày mà được cảm thấy được ấm áp.
Chị hỏi em giống như em thờ động giày hay thờ bạn giày?
Dạ không, nhưng mà dụ như là khi mà mình nghĩ tới cái đôi giày chẳng hạn thì mình ra ngoài có rất là nhiều kiểu giày, thì trong cái mùa này đó là mình sẽ chọn một cái đôi giày ủng. Nhưng mà thì mình phải biết là cái đối tượng của mình là ai, chẳng hạn như là một người trẻ,
Chanel,
một người già,
Louis Vuitton,
thì mình phải chọn như thế nào để mà cho thích hợp với người đó. Thì Hiền Lương phải cho quý vị khán giả biết thêm ý kiến chứ.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý khán giả, trước khi mà em tiếp cái câu trả lời của chị thì em có một cái mẫu chuyện rất là nhỏ, nó mang tính chất là vui thôi. Và nó coi như là bên lề của cuộc sống. Thì cái này nó thường rất là thường gặp. Có một cái bác nữa, bác gặp em, lâu ngày gặp nhau thì bác nói chuyện trao đổi xong xuôi rồi thì bác mới nói rằng wow, tự nhiên gần Noel rồi, con dâu tao mới mua cho tao đôi giày. Trời đất ơi, sao mà về mang không vừa con ơi. Mà bác thì để trong cái xó. Nó về là nói, má, sao mà không mang? Má chê giày con mua rẻ đi hả? Mà bà nói, đâu có, mắc mang chứ. Nhưng mà bạc đi bạc mang thì bị rớt cái gót một bên. Mà mình muộn đi nhanh thì không được. Mà đi chậm thì lại nó bị cái tình trạng, nói chung là đôi giày nó không, nó cũng vừa nhưng mà có vẻ nó hơi bị rớt gọt một chút xíu, cho nên khi mang nó hơi khó. Thì cái vừa rồi thì bạc mới nói là trời ơi cái rong rồi đi ăn tiệc. Tại vì từ đây trở về sắp tới là holiday nhiều cho nên nhiều buổi tiệc. Tao cũng ráng mang vô đôi giày. Mà con biết sao bạc mang vô mà bạc đi chậm, mà hai cái chân cả khện cả hiệu, giống như là không có uyển chuyển giống như bình thường như mà mình mang. Lúc đó thì em mới hỏi chứ, ủa rồi bạc xử lý sao? Thì cũng phải mang cho nó vui. Chứ giờ trừ mà mình để thì sợ nó buông, con dâu mua mà. Thì sau rồi em mới nói, ồ, vậy con chỉ cho bạc đi vô trong cái chỗ CVS á, hay là mấy cái chỗ mà nó bán mấy cái miệng lọt á, hết tha gạt cũng có. Bạc mua cái miệng đó, bạc lọt ở giữa cái gọt băng chứng ở phía trên, ở giữa cái lông băng chứng và một cái sau cái lưng á. Thì bạc đi như vậy thì con thấy là ok, ồ vậy à, thôi để đó có gì rồi chắc bạc phải đi vô đó mua. Thì quý vị cũng thấy đó, cái người nhận là một cái người ra cũng muốn mang cái đôi giày của cái người cho. Mà cái người cho họ vẫn muốn cái người nhận phải mang cái đôi giày đó. Vì cái tấm lòng của mình đưa ra, nó thực sự nó không phải là giá trị nó nhiều hay là ít, nhưng mà đó là cái tấm lòng. Bên nhận và bên cho đều rất là thích cái điều đó. Nhưng mà cái cuối cùng rằng là mang không vừa đó. Cho nên có nhiều cái điều mà khi mà cái người nhận á, mang không vừa thì cái người cho họ lại buồn, rất là buồn. Và cái người mà họ mang không vừa mà đi cờ nguyệt cờ ngoạc, đi mà mặc một bộ đồ mà đi cà sen cà xịu, không có tự tin thì cũng tồi cho cái người mang. Cho nên quý vị trước khi mà mua giày á, thì thường quý vị thường hỏi về cái người để ý, mình để ý về cái người thương yêu. Ví dụ như ba mẹ mình á, là thì mình phải để ý những cái đôi giày cũ rồi mình nhìn cái thử là cái sổ bao nhiêu thì bắt đầu mình mua. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng ấy, khi mà mua một đôi giày với một cái người trọng lượng bao nhiêu pound thì nó tương ứng với là cái đôi giày đó, cái sổ mấy. Chứ nhiều khi mình mua mình tặng cho người yêu đi, mình gặp cái người đóng lại cái chứ, ủa em mang đôi giày sổ mấy, rất là kỳ. Hoặc là mình muốn mua tặng cho một người mẹ vợ tương lai cái chứ, ủa về bạc hay là cô cái đôi giày sổ mấy thì rất là kỳ. Cho nên quý vị nhớ rằng là một điều là khi mà mình nghiên cứu về một cái người mà trọng lượng bao nhiêu pound thì nó tương ứng với cái đôi giày. Nhưng mà hoặc là mình muốn mua một đôi giày cái sổ mấy đó, hay là bản thân của quý vị mà khi đi mua giày là quý vị nhớ rằng là mua giày dép dây những thương thương dẹp thì là dễ, là có cái đuôi đằng sau thì mình mang được, nhưng mà riêng cái đôi giày rất là đặc biệt mà rất là khó. Cho nên quý vị nên nhớ rằng là khi buổi sáng mình thức dậy là mà quý vị mà đi mua giày là thường thường không bao giờ chính xác. Mà cái đôi giày mà quý vị mua chính xác nhất là từ lúc 1 giờ chiều cho đến 3 giờ chiều.
Ồ, cái này nó không phải biết.
Dạ, tại vì buổi sáng khi mình dậy là cái bàn chân mình mạo huyệt nó chưa xuống á, thì nó nhỏ hơn. Mà mình vô mình mua là mình chết ngắt. Tại vì thường thường giày á, có nhiều hiệu, nhiều hãng nó khác nhau. Và có những cái style của nó, thường thường mà loại cao á, thì nó thiết kế nó kiểu khác. Và cái thấp và thiết kế kiểu khác. Hoặc là những cái đôi ủng, những cái đôi mà phía trong nó có những cái lống đó, để mà lọt cái da đó phía trong, thì thường thường nó đều cái size, nó different hết á. Nó không có thể nào mà nó giống nhau. Đó, cho nên là có những cái đôi giày mà ngay chỗ cái phía sau của mình hoặc lần trước có cái lập cái thúng á, chị biết không, khi mình mang một dạng cái đồ thúng đó. Cho nên quý vị nên lưu ý khi đi mua giày mà chính xác nhất á, là lúc từ 1 giờ cho tới 3 giờ chiều, đó là rất là chính xác. Cho nên nhiều người khi mà mua giày về là cứ bị cái tình trạng là ủa sao nó chật quá hoặc sao nó rộng quá một chút xíu. Quý vị nên nhớ rằng là khi mình đi mua giày á, mà quý vị thử giày là nhớ thử chân trái, đừng bao giờ thử chân phải.
Này cũng mình không biết luôn.
Dạ, tại vì cái chân trái là cái chân nhỏ hơn chọc xỉu, mà mình mang vô nó vừa là đi không bị rợt gót. Thì khi mình mang cái chân phải vào thì nó hơi bị chặt một chút xíu, nhưng vẫn ổn định hơn là quý vị vẫn vừa chân phải, thì chân trái sẽ bị rợt gót. Cái tình trạng mà thường thường mà nó bị xấu nhất thì mình mang cái đế. Chứ còn hầu như đừng để mang đế, mang giày không thì nó đi là comfortable hơn. Chứ còn mà mình có cái đế vô đi rất là khó chịu. Cho nên là quý vị nhớ rằng là khi mà đi mua giày là nhớ một điều là thử chân trái. Ok? Chứ không phải là thử chân phải. Tại vì thử chân phải là coi như là chắc chắn 100% là sẽ bị rợt gọt. Thì cái vấn đề quý vị ở Mỹ lâu thì bạn biết được rằng là tất cả các cửa hàng thì có bán những cái đồ mà phụ liệu để mà mang lọt ở trong để mà đỡ. Nhưng mà quý vị nên nhớ là cái mang như vậy đi, cái dạng đi của mình là không bao giờ nó đẹp, nó không bao giờ nó tự tin bằng cái đôi giày nó vừa chân mình. Đó là cái điều chắc chắn. Tại vì cái sự chênh lệch giữa cái chân trái và chân phải sometimes nó chỉ là một khóa đời thôi. Nó chỉ một khóa đời duy nhất. Cho nên là quý vị đừng có nghĩ rằng là cái sai của nó mà khi mình mang như vậy là nếu mà nó thường thường, ví dụ như em mang cái chân số 7 đi. Thường thường em mua là phải là 6 rưỡi. Thì khi mà 6 rưỡi là cái chân bên trái em nó không có bị rợt gọt. Mà cái chân bên phải nó hơi chặt chút xíu. Nhưng mà quý vị nhớ rằng là khi quý vị mang trong vòng khoảng 1 tuần, 2 tuần là tự nhiên cái đồ dạng của nó ra là nó vừa ý luôn. Nó không có bị rợt gọt. Chứ còn mà nhiều khi mình nói ô cái chân túi số 7, tôi phải đi mua số 7. Cho nên nhiều khi quý vị nói là ủa tại sao cái đôi giày thì mình mang vừa, mà đôi giày thì mình lại mang không vừa. Đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai nữa là quý vị khi mà xài giày á, quý vị mua để trong xe, thời tiết mà nó lạnh á, nó làm cho các da rồi nó bị hư hết. Nó có một cái sự mà lành nó bị co lại. Và có thể nó dẫn tới cái tình trạng là nhiều lần như vậy nó sẽ bị hư. Bất cứ da thật hay là da giả gì cũng vậy. Cho nên là các nhà mà đi giải, họ mới làm ra một cái hộp giấy. Cái hộp giấy nó cách nhiệt. Cho nên quý vị đi về, quý vị chịu khó lại cái miếng giấy lau sạch sẽ, bỏ trong một cái hộp. Thì có thể là mình để này cái chỗ thoáng thôi, hay là cái để ngoài cái gara nó lành quá là coi như là quý vị mang không được. Thường thường ví dụ như bữa sáng sớm như quý vị đi làm việc cứ mang cái đôi giày với ủa sao nó chật dữ vậy, nó cảm thấy khó chịu như vậy là vì cái da nó bị co lại, chứ không phải là vấn đề là thôi chắc da rồi cái chân mình teo hay là cái tôi bình hoặc cái chân tôi nó bự ra tôi mang, không phải. Tất cả cái thời tiết nó sẽ ảnh hưởng đến những cái đồ dụng cụ, nhất là đồ về da. Em nghĩ là như vậy.
Dạ vâng. Nói tới giày thì mình thấy rằng có nhiều người á, họ thích mang giày cao gót. Tại vì họ nghĩ rằng á, thì cái kinh nghiệm họ nói rằng mang giày cao gót sẽ tạo ra cái dáng mình đi nó đẹp hơn. Không biết phải không Hiền Lương?
Dạ phải. Ví dụ thường thường giống như mình các những người mẫu đi catwalk cũng vậy. Họ đi thường thường giày thì em thấy người phụ nữ mình là đi có 3 loại giày. Loại thứ nhất là giày lép. đi thì với cái dạng theo cái kiểu mà giống như mặc cái skirt ngắn hoặc là những cái đồ mang tính chất thể thao thì nó lép, còn mà giày mà đằng trước và đằng sau nó bằng nhau mà nhưng mà nó cao, dạng giống như giày guốc và giày thô thì cái dạng của mình đi nó khác. Chỉ có là high heel là giày cao gót đi là rất là đẹp cho cái dạng, nhưng mà thực ra khi mà mình đi cái giày cao gót đó, nó rất là khó. Thứ nhất là mình không còn quen, mình không còn quen đi đi cái kiểu mà giống như gặp người mẫu, cho nên là khi mà quý vị khi nào lâu lâu mình đi tiệc á, lâu lâu mình làm điều chút xíu mình mang đôi giày cao gót thì quý vị nên nhớ lừa cái loại giày á, mà cái mũi khi mà quý vị đi là nhớ là phải đi cái đầu mũi chứ không đi cái gót chân. Quý vị mà đi cái gót chân là nó tệ, mà trật cái chân là rất là nguy hiểm, cho nên đi bằng cái mũi chân chứ không đi bằng cái gót chân, để cho nó nhẹ thì nó không có bị xia. Đó, và cái điều thứ hai nữa là khi mà đi giày hay hiếu cái dạng mà cao gót thì quý vị nhớ là cái đệ ở dưới, cái đệ ở dưới rất là quan trọng. Quý vị phải đi mua một cái miếng xu hoặc đi tới những cái nơi làm giày làm một cái miếng đệ bằng xu, quý vị đi là rất là an toàn. Có một số loại giày hàng hiệu hay là những cái hàng mà có vẻ mang tính chất là nó mắc tiền, không phải là nó safety cho quý vị đâu, mà có thể là tệ gãy chân lần đó, chứ không phải đơn giản. Tại vì cái lập dưới ấy, nhưng khi có một đôi giày nó lãng á chị, nó rất là lãng, mà khi quý vị đi trên thảm vẫn bị trượt, chứ đừng có nói đi trên sàn. Có nhiều cái đôi giày mà đi trên sàn thì không sao, mà đi trên thảm trượt vô là trượt liền, trượt như ba tính vậy luôn, trượt dài luôn, chứ không phải là cái vấn đề là mình nghĩ đơn giản. Cho nên thường thường cái ai nói mình quê không sao, cứ nhớ là cái đệ ở dưới thì mình nên có một cái loại lớp xu, mình có cái gơ giống như cái lớp xé đó chị, dạng luôn một cái miệng là rất là tốt, khi mà mình đi nó không có bị tệ, em nghĩ là vậy. Còn cái vấn đề mình quay lại với cái vấn đề qua cạp về giày thì quý vị nên nhớ rằng là có một cái số quý vị nghĩ rằng là khi mà mình mang một cái đôi giày á, mình không sao hết trơn á, có thể mình mang nó lồ cái chân ra chút xíu mà nó đẹp, mua lành thì lành không sao, mình ra xe cả chút xíu rồi mình đi vô văn phòng mình làm việc hoặc là mình tới vô trong mó là coi như là an toàn. Cái điều đó là sai hoàn toàn nha quý vị. Tại vì cái thứ nhất là về cái mùa đông, mà quý vị nên nhớ hai cái bằng chứng của mình á, là tất cả các cơ quan lục phủ ngũ tạng nó nằm dưới hai bằng chứng mình, và là nó gắn nguyên cái body của mình luôn. Mà khi mà quý vị mà bị bệnh á, nhất là về ho, mà nhất là các em nhỏ cũng vậy, khi mà ho mà đến cái mức độ mà không thể nào mà ngưng được cái ho, là quý vị nhớ rằng á, các em nhỏ quý vị để trong miệng ngậm một chút xíu mũi thôi, để cho xuống hệ chắc cái chắc nhây nó cái cổ là không còn ho. Nhưng mà cái quan trọng nhất là quý vị bỏ nó hai cái bàn chân, bỏ một chút xíu dầu á, mà tuyệt đối đừng bao giờ xài dầu sánh nghe. Tại vì khi mình xài dầu sánh nó sẽ trở thành hai cái bàn chân các em bị lành là ho càng nhiều nữa. Mà chỉ xài duy nhất là cái dầu giống như dầu cula, mà cái hiệu mà con cọp á, nó rất là nóng mà rất là tốt, mà chút xíu thôi, chỉ căng một chút xíu, quý vị bỏ hết tất cả hai cái chân, làm nóng cái chân lên một cái là mang đôi giày vô là các em sẽ giảm bớt cái cơn ho. Cho nên quý vị cẩn thận lên cái vấn đề đó. Còn về người lớn của mình á, làm gì thì làm, nhớ đi ra đi vô là phải cố gắng giữ gìn hai cái bằng chân. Tất cả những chúng ta khi mà đi ra đường mà bị cảm lạnh không phải là vì cái mặt của mình hay vì cái cổ của mình hay là vì cái áo mình nó mong manh, mà cái bị hai cái bằng chân. Thứ nhất là khi mình mang được những đôi giày nó không có cái cách nhiệt nhiều không nói đâu, mà nó không có giữ được cái đồ mà bị thấm nước cái gì. Thì thường thường cái mùa lạnh nó thường thường là mình bị mưa là một, ẩm ướt là hai, và cái thời tiết tuyết á nó làm cho cái đệ ở dưới mình nó bị ướt mà nó thấm trong cái lòng bàn chân của mình mà mình không biết. Đó là một trong những cái lý do mà làm cho con người của mình bị cảm lạnh. Cho nên quý vị nhớ khi mà ra mà trúng cái mùa tuyết, hoặc là mình có thể đi bộ trong một cái đoạn đường nào đó, để khi mình vô trong office á, quý vị cẩn thận là giữ cái đệ của mình á có một cái lớp, mà cái lớp mà giống như là
miệng cao su mà
không
dây
phải không
dây.
Phải khi mình mang miệng cao su nó không có tốt, sometimes nó còn bị trơn bị trượt. Có cái dở, một cái loại dở ni lông, cái dở nó bằng ni, cái bằng ni lông á, quý vị mang cái chân á, thì khi mà mình mang như vậy này lỡ mà có ướt thì vô là mình thảo cái này ra liền là nó rất là ok. Chứ mình đừng bao giờ mình mang rãng á, mình cái thôi không sao, cái chân mình ướt chút xíu không sao, là tất cả chúng ta đều thường thường là bị cái trường hợp chủ quan như vậy, nó làm cho cái chứng của mình nó rất là lạnh. Khi mà lạnh như vậy là vì chắc chắn là quý vị sẽ bị cảm lạnh liền, đó là cái điều chắc chắn. Cho nên là quý vị nên cẩn thận về cái vấn đề đó. Còn cái vấn đề về em nói lại là cái vấn đề mà khi mà mua quà tặng cho người yêu thương thì em nghĩ cái món quà này rất là đặc biệt. Quý vị nên nghĩ rằng là nhiều người, nhất là người Á Đông của mình, nó thường thường hay nói không nên tặng giày tặng dép. Tại vì tặng giày tặng dép như vậy là nòn sáo đó, kiến cự hay làm sáo đó thì không biết. Thì nếu mà người nào mà thường thường mà muốn mà sờ kiến cự thì quý vị nói thôi giờ tôi bạn cái đôi giày này cho cô đi, rồi đưa cho tôi 1 đồng hay là hay là như thế nào, hay là đưa 20 sen cái gì đó, thì theo cái tập tục làm như vậy để cho nhiều người họ hay bị kiến đó. Còn nếu mà chúng ta không kiến thì mình cứ tặng giày tặng dép thì cái đó cũng bình thường thôi, nó không có vấn đề gì hết. Cũng giống như là một số tất cả các nhà thiên tri, cũng giống như nhà tất cả các nhà mà họ nổi tiếng trên thế giới, người ta nói hay nói cái câu là đời người cũng giống như giày dép, nó có số mệnh. Thì chúng ta thì cũng nghĩ như vậy, tất cả con người khi mình mang đôi giày đôi dép nó cũng là biểu hiện theo cái cả kiểu mà theo những người ta nói như vậy. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình sờ là mình nói là ô giày như vậy, không phải đâu. Cái đó là tùy thôi à. Nếu mà mình kiến thì mình tránh cái tình trạng đó, thì mình có thể là 25 cent hay là 10 cent cho nó vui vậy đó. Còn lại thì em thì không có kiến cự cái chuyện đó. Tại vì có người tất cả chúng ta, mọi cái vạn vật trên cái vũ trụ này, mình đến nó từ đâu thì mình đi nó theo từ đó. Cho nên là mình cũng không có nên là nghĩ nó quá nặng về cái vấn đề đó. Em nghĩ là vậy.
Dạ vâng. Thì mình đang nói đến chuyện giày. Nếu mà mình có một cái đôi giày mắc tiền đó thì mình phải nên gìn giữ cái đôi này, đôi cái giày nữa ra sao? Hồi nhỏ đó, mình có ba của mình đó, mình nhớ hồi ông là có một cái tật là tại vì chủ nhật đưa sáng đi nhà thờ phải không? Thành là mấy con dậy mỗi lần về nhà cứ sắp ở dưới, nhưng mà lúc nào cũng dậy sớm, ông chùi hết mấy đôi giày sạch bóng sắp lại để cho mình bận đi nhà thờ. Biết là ông cũng quan tâm tới mình, nhưng mà ông quan tâm tới cái đôi giày mình phải bận sao có đôi giày nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ để mà bận đi nhà thờ. Thành ra mình mỗi lần mình nghĩ đôi giày, mỗi lần mà mình chùi giày rồi mình nghĩ tới ba mình, là ông rất quan tâm tới cái sự kia là gìn giữ cái đôi giày sạch sẽ, cái đôi giày.
Thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, chị nói đến cái đôi giày trong cái hồi ức của chị, thì em cũng thấy có một đôi giày ngày xưa của một cái người rất là lớn tuổi. Tại vì cái chuyện này cũng có thật, mình không tiện nói ra cái đôi giày này của ai, tại vì nó mang từng cách rất là có vẻ là nó hơi đi sâu vào một cái cá nhân. Em chỉ nói trên dựa theo là một cái phiên bản nhỏ thôi, rồi bắt đầu mình sẽ diễn giải ra cái vấn đề đôi giày. Thực chất ra lúc nhỏ thì có một cái người đó, họ có một đôi giày. Đôi giày này là của một cái người cha tặng cho một đứa con. Mà thực chất đó, cái người cha này không phải là cái người cha mà bình thường, có nghĩa là cái người cha này là một đứa con riêng. Thì một cái người cô đem tới tặng cho một đứa bé đó. Thì đứa bé nó biết, tại vì khi mà nó không dám nói ra cho mẹ nó biết, tại vì mẹ nó giống như là có một sự đoàn tuyệt về cái người cha, không có cho lui tới. Thì cái người cha mới tặng một cái đôi giày cho đứa bé. Mà cái tâm lý cái thời đó ở Việt Nam là rất là mắc cười. Có nghĩa là khi nào mà con nít đó mà mang cái đôi giày đó là khi nào mua rộng hơn chút xíu để mang cho nó lâu. Chứ không phải là mua cái đôi giày mà là chỉnh xác. Tại vì nó thôi 5-3 bữa nó lớn lên là đã. Cho nên thường thường là mua rộng hơn. Thì khi mà nó còn nhỏ thì nó mang rộng thì chị biết rất là tội nghiệp. Nhưng mà cái thời này dây này hồi là sandal thôi, giống như có cái miếng dạng á, rồi có cái miếng dạng thiệt là dài. Thì nó mang thì loay mình sau một khúc, đến cái lợn từ từ thì cái nởi cái ra. Đến cái lúc mà thời đó là chị biết có đôi dài chứ mày, thì cho nên cứ mang hoài. Thì nó thời gian nó cũng mòn đi rất nhiều và nó cũng... nó rất là hư rất là nhiều. Nhưng mà cuối cùng đứa bé nó vẫn cứ mang cái đôi giày đó cho đến khi mà nó lớn tới năm cấp 3. thì cái trứng nó lớn quá rồi, nó không còn mang được nữa, nó không có gì nào mang được nữa. Thì hồi nữa hình như cấp 2 trước á, thì nó mới lấy cái cói phía sau á, nó nhẹt vô phía trước thì mang thành đôi dép. Tại vì còn loài nó chuột xỉu thì nó cũng bảo không sao. Thì sau đó thì có một người hỏi tại sao là thấy nhà của bạn có điều kiện, tại sao nhà bạn không có mang cái đôi. Thực ra là em kể cho chị là đây là thực tế, em biết là người bạn của em. Em mới hỏi rằng tại sao bạn không mang cái gì hết mà lại mang cái đôi giày này. Cái người đó mới trả lời rằng là đây là một cái món quà rất là đặc biệt mà nó rất là thích, cho nên là nó mang. Thì em mới nói nếu mà món quà mà đặc biệt thì thường thường mình chui rửa sạch sẽ, mình để trong cái tủ kính á, mình nhìn ngắm mỗi ngày tại vì nó đặc biệt. Cái người nào mình nói rằng là không, tại vì mang rất là nhiều năm mà cẩn thận lắm nghe, đi rồi nhẹ nhàng chứ không phải đi cà lệt để măng mon á, tại vì cái sự trân trọng và cái trân quý những cái món quà mà một cái người cha tặng thầy rất cũng rất là tội. Thì thời gian sau này mới kể cho em nghe là tại vì em cũng thắc mắc cái tỉnh mình tò mò mình hay hỏi, thì mình nói đây là một cái người cha ruột tặng vì một đứa con rơi á, cho nên là mà cái người mẹ mẹ buồn á, cho nên mẹ không cho liên lạc. Sau khi mà lợn lên lần rồi á, thì cậu ta mới chui rửa sạch sẽ. Mà cả thời là cái dây này cũng băng xú rồi thôi, chứ cũng gọi phải là mắc tiền lắm, nó cũng bình thường thôi. Thì mới chui rửa sạch sẽ, mới để tươm tắt trong một cái bao, để trong một cái góc nhà. Thì cái bữa đó thì cái người mẹ thường thường chui thấy nó lâu mà nó cũ mà nó dơ dậy rồi, cái dục thùng rác cái để làm gì. Thì người đó đi học nó có biết bà nhà lên âm dọn dẹp quăng vô thùng rác. Mà chỉ biết cái thời nữa, cái thùng rác là kinh hoàng lắm. Thùng rác cái thời nữa ở Việt Nam là thời đó là mình coi cái sự rác rưởi là một cái nơi rất là không có thể nào mà mình diễn tả nổi. Bà mới quăng rất. Cái thằng nhỏ nó về cũng đâu có để ý. Cái sống rồi không biết làm sao mà ông đi tìm cái đồ gì, ông lo mò xong tìm ra cái đôi giày. Nó hỏi mà nó, mà nó nói là giày gì đó mà gỡm, mà để hoài rồi kia, nó mới làm những cái vàng đó. Quắn thùng rác rồi. Thằng nhỏ một cái phản ứng rất là bình thường. Một cái đứa bé có như rất là ngoan, rất là hiền và rất là dễ thương. Nhưng mà một cái phản ứng của nó rất, lúc đó tự nhiên là một nó bộc phát lên đó. Nó la lên, nó nói tại sao là đùng tới đồ của nó, mà nó nói một cái câu nói mẹ nó rất là đau lòng. Có thể em không mà nói ra được cái câu nói đó, tại vì cái vấn đề mình nói ra là không nên nói. Sau đó bà mới ngạc nhiên mà cái ủa tại sao cái đôi giày mà như nó gỡ mà nó mang bao nhiêu năm, bà mua giày cho nó không mang mà cứ mang cái đôi đó mà lại nó gớm như mà không đem đi dục. Rồi cái cuối cùng rồi bắt đầu nó mới nói bây giờ để đâu rồi. Thì ba mới nói bà quăng thùng rác rồi. Nó mới nói thùng rác ở đâu. Thì thường thường ở Việt Nam mà chỉ bị cái thùng rác nó rất là kinh hoàng. Thì có một cái nơi thùng rác xong rồi mình đem mình tập trung nó đổ giữa đường cũng có, và đổ nó cái hè cũng có rất là nhiều. Thì bà già mà nói mà đổ ngay cái góc găng nó cho cái chờ nhỏ thôi. Thường thường nó đổ nó. Chỉ biết nó đi ra ngoài mà trời thì mưa. Mà thời nữa trời mưa đâu có dù có đâu đi, mặc một cái áo mưa mà mỏng lé mỏng lẹt, tiền lời nó thôi là cũng 2,000 thôi mà mặc cái áo mưa, cầm một cái đèn pin đi ra ngoài cái đồng rạc mà nó bươi cái đồng rạc tới mấy tiếng đồng hồ, làm sao mà tìm cho ra. Cuối cùng nó mệt quá cái nó đi về nó làm sao mà bươi, mà cả thời nó không phải mà rạc hôm nay mà đổ liền, nó phải để tầm mấy ngày bắt đầu mới xúc rạc đi. Nó về cái nó tắm rồi nó ngủ sáng ngày mai nó ra lại, nó bưởi trong cái đồng rạc nó bắn ngay. Mà có những cái khu nào ai cũng lá nữa, mới tìm cái gì mà giống như là bay ra là sẽ nghe cái mùi rồi đằng kia nào. Nó bởi cuối cùng nó tìm ra được cái đôi giày đó. Nó đem về nó rửa hết sạch sẽ, nó khóc. Mà đem về nó xin lỗi mẹ nó. Tại vì khi mà nó cứng thình nồ nó lên, nó không có kiềm chế được cái cảm xúc, thì nó còn là nặng lời con xin lỗi mẹ. Cái sau đó thì nó mới cất lại cái đôi giày, cất một nơi, một cái góc rất đàng hoàng. Thì khi nó lớn ở trưởng thành rồi, nó sau này nó nói với mẹ nó là tại vì cái món quà là của ba nó tặng cho nó. Nhưng mà tại vì nó biết rằng là mẹ nó không thích cho nên là giấu, nó không còn nói ra. Sau đó cái người cha mà đi sang nước ngoài cho nên mất luôn liên lạc. và cũng không tìm ra là thời chị biết sau 75 là cái thời cuộc là rất là nhiều cái vấn đề là xảy ra, thì em chỉ biết tới lúc đó thôi, còn sau này cha con gặp nhau hay là hoàn cảnh như thế nào thì em không biết, nhưng mà em nhớ là cái đoạn là về cái đôi giày nó như vậy. Cho nên đây là cũng là một cái điều mà chúng ta nghĩ rằng là đôi khi có những cái món quà kỷ niệm của một cái người thân yêu tặng cho mình và một cái người nhận rất là trân trọng và luôn luôn bảo vệ nó giống như là một cái điều mà họ rất là tôn trọng, chứ không phải là đôi khi mình, nhất là cả nước văn minh như nước Mỹ của mình, có một số người có rất quá sức là nhiều giày, có thể là 50-70 đôi cũng có thể hàng trăm đôi hay là 20-30 đôi, cái chuyện này rất là bình thường. Nhưng mà đối với một em nhỏ hay là đối với những cái món quà kỷ niệm, cả đó cũng là một cái điều mình tôn trọng. Cho nên nhiều khi ở trong nhà có những cái đôi giày, đôi dép để nó góc nhà của bố mẹ mình mua những cái năm tháng đi làm việc, những cái kỷ niệm hoặc là những cái tiền bạc rất là khó khăn. Khi mà mua đôi giày đó rồi thì mình nhìn thương thương con cái thầy cũ đem quăng thùng rác. Nhiều khi cha mẹ hay la lỗi hay là buồn phiền hay là nói những cái điều mà không nên nói, rồi con cái như khi có những cái chuyện nó rất là đơn giản mà thành mất đi nhiều cái điều mà nó không vui, thì mỗi chúng ta nên phải lưu ý về cái vấn đề những cái món quà hay là những đôi giày, đôi dép của ba mẹ mình hoặc là của chồng, của vợ. Đôi khi đó là những cái món quà kỷ niệm, là những cái điều mà họ thích, cho nên chúng ta nên tôn trọng cái vấn đề đó trước khi mình dọn dẹp hay lên đất, nhất là ở Mỹ, em nghĩ là vậy.
Cảm ơn Hiền Lương đã đến và cho ta nhiều cái câu chuyện, những cái món quà Giáng sinh mà rất là ý nghĩa. Vì thời lượng đã hết, là ước mong rằng chương trình này đã đem đến cho quý vị những giây phút thoải mái, và quý vị cũng biết rằng món quà nào mà quý vị chọn trong mùa Giáng sinh mà có ý nghĩa. Vâng, xin mời Hiền Lương kết luận chương trình hôm nay.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, trước khi chị em mình nói trong cái thời gian có hạn thì đã sắp đến kết thúc, giống như là một cái mùa Giáng sinh sắp đến, tất cả chúng ta ai cũng có một cái gia đình ấm áp. Nếu những người chưa có gia đình thì cũng có người thương yêu hay là bạn bè, có những cái buổi party hay là những cái buổi mà vui chơi trong cái lễ Christmas. Thì chúng ta thường thường trao nhau, tặng nhau những cái món quà. Những cái món quà đó không phải là bắt buộc, mà chúng ta nói lên cái sự quan tâm và chia sẻ với nhau trong cái cuộc sống. Thì quý vị nên nhớ rằng là đôi giày là một cái món quà thực tế nhất và là một cái món quà rất là nhiều ý nghĩa nhất. Tại vì nó có thể đem cái điều mà ấm áp nhất cho cái đôi chân của cái người thương yêu của mình. Cho nên quý vị nhớ, đừng bao giờ nghĩ rằng đôi giày là một cái món quà bình thường, nó không phải đâu. Đôi khi người ta đi trên đường mang một cái đôi giày của cái người mà thương yêu tặng cho mình, đó là một cái điều rất là hạnh diện, là cũng giống như là một cái điều mà mình đi song đôi với một cái người mà thương yêu của mình, chắc chắn là vậy.
Cảm ơn Hiền Lương.
Thank you chị.
Về đây ta cùng nhau hát yêu thương, đến với khắp phương trời ông Noel mang đến nụ cười, đến với những cơn phiền muộn trao cho ai ước mơ. Đêm đông trở về từ nơi đâu sáng thiên thần, hát trong đêm lạnh gợi yêu thương về khắp chốn.
Bên nhau mùa đông tay cầm tay đôi lại vòng trời,
trao nhau niềm vui, trao tình thân tháng năm qua. Hãy xóa những ưu phiền quên đi câu ca khúc nhạc buồn, hát khúc hát yêu đời bên bạn bè ngồi hát ca.